cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con đi sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục ở phần cuối của sách Sáng Thế Ký đoạn 49 và đoạn 50. Nói đến sự qua đời và lễ an táng của Gia-cốp và nói sự qua đời của Joseph tại xứ Ai Cập. Bây giờ mời quý vị cùng xem ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 49, câu 29-30 về những lời sao chót của Gia-cốp trước khi chết. Đoạn người ra lệnh cho các con trai mình mà rằng: cha sẽ về nơi tổ tông, các con hãy chôn cha chung cùng tổ phụ nơi hang đá tại đồng ruộng Ê-phrôn người Hê-tích, tức là hang đá của đồng ruộng Mạc-bê-la ngang Nem-rê, thuộc về xứ Ca-na-an mà Abraham đã mua làm mộ địa luôn với đồng ruộng của Ê-phrôn. Chúng ta thấy sự chết không phải là điều tận cùng đối với Gia-cốp. Ông đang sẵn sàng đi với dân sự của mình. Ông muốn xác ông được chôn ở hang đá mà Abraham đã mua. Ông muốn chắc chắn rằng ông ở trong xứ đó cho đến ngày ông sẽ được sống lại từ kẻ chết để sống trong xứ. Chúng ta có thể thấy là ông biết rất nhiều về gia phả của dòng họ mình. Tôi không nghĩ rằng ông có mang theo mình một bản ghi chép trong thời đó, vậy mà ông có thể giữ những chi tiết này trong tâm trí của mình. Tiếp đến trong Sáng Thế Ký đoạn 49 câu 31, ấy nơi đó người ta đã chôn Abraham và Sarah vợ người, Isaac và Rebecca vợ người, mà lại nơi đó cha cũng chôn Leah nữa. Ông không chú trọng vào việc được chôn cạnh Lê-a. Ra-chên thì được chôn ở tại Bethlehem, nhưng ông muốn được chôn ở nơi sẽ được sống lại từ kẻ chết, để ông sẽ được ở ngay nơi Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài với nước Israel. Và tiếp đến trong Sáng Thế Ký đoạn 49 câu 32-33. Cái đồng ruộng cùng hang đá ở lại đó đã mua của dân họ hết vậy. Khi trối mấy lời này cho các con trai mình xong, thì Gia-cốp để chân vào giường lại, rồi tắt hơi, được về cùng tổ tông mình. Chúng ta xin chú ý đến những giờ phút sau cùng Gia-cốp. Ông đã để chân của ông lên sàn. ông đã khởi đầu với đời sống của mình như là một con người của xác thịt. Ông nắm lấy gót chân của người anh lúc ra đời. Và đó là lý do tại sao ông được gọi là Gia-cốp, tức là kẻ tranh giành. Ông sống với cái tên đó và nó đã ảnh hưởng đến bản tính của ông. Ông đã cầm giữ tất cả mọi sự mà ông có thể kiếm được. Và ông đã luôn luôn tranh đấu để làm người đứng đầu. Ông khởi đầu cho mình với những điều đó và ông dùng đủ mọi cách để lấy cho được những gì ông muốn. Khi còn là một người trai trẻ, ông đi trên hai bàn chân của mình với sức riêng, với khả năng riêng của mình. Ông dựa vào sự khôn ngoan, mưu trí riêng của mình. Ông nghĩ rằng ông có thể tự xây dựng cho chính mình và chẳng cần đến Đức Chúa Trời. Gia-cốp có tính tự mãn, độc đoán, tự quyết, song sáo, khinh thường và rất là đê tiện. Nhưng ở Phi-ni-ên, Đức Chúa Trời đã đánh cho Gia-cốp sủi bại. Đức Chúa Trời đã bẻ gãy ông để nắm giữ ông trở lại. Tôi tin tưởng rằng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị đánh gãy cổ ông luôn. Sau đó, ông trải qua một cuộc sống khập khiễng. Ông phải đi trên ba cái chân và với sự việc dùng cái gậy, bởi vì ông không còn có thể tự đi nữa. Ở đây, trước khi chết, ông ngồi trên giường dựa vào cái gậy. Và giờ đây, ông đã đến phút lâm chung, đến phút qua đời. Ông rút chân mình lại vào giường, đặt cây gậy xuống và nằm xuống chết. Đây là cuộc đời của Gia-cốp. Ông đã đi một đoạn đường rất dài trong đời sống của mình. Ông chấm dứt với một hành động sau cùng là đức tin. Nhìn đến ngày ông sẽ được sống lại từ kẻ chết trong lòng đất theo như lời hứa của Đức Chúa Trời. Trong sách Hebrew đoạn 11 câu 13 chắc rằng hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều đã hứa cho mình, chỉnh trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Trong Sáng Thế Ký đoạn 50 này, nói đến việc chôn cất Gia-cốp tại Ca-na-an và việc chôn cất Giô-sép tại Ai Cập. Vì thế có sự đau buồn ở đoạn cuối của sách Sáng Thế Ký này. Chúng ta được nhắc nhở và chú ý nhấn mạnh về sự chết trong sách Sáng Thế Ký. Đức Chúa Trời đã nói với Adam, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết. Trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 17, Phao-lô cũng viết, sự chết trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội. Trong Roma đoạn 5 câu 12, sách Sáng Thế Ký có nhiều hình ảnh về thực chất của tội lỗi và sự chết. Sách Sáng Thế Ký được mở ra với Đức Chúa Trời và con người ở vườn Eden và kết thúc là quan tài ở Ai Cập. Sách này được kể lại về tội lỗi đã vào trong nhân loại, nhưng nó cũng nói đến sự thành tín của Đức Chúa Trời, ban cho hay là cung ứng con đường sự sống cho con người. Giờ đây chúng ta cùng xem lời kỹ thuật nói về việc Gia-cốp được chôn ở Ca-na-an. Trong Sáng Thế Ký đoạn 50, câu 1 đến câu 2. Giô-sép bèn cúi đầu xuống mặt cha mình, hôn người và khóc. Đoạn Giô-sép biểu mấy thầy thuốc hầu việc mình dùng thuốc thơm xông cho xác cha, thầy thuốc bèn xông cho Israel. Dĩ nhiên Giô-sép rất đau buồn khi cha mình qua đời vì yêu thương cha rất nhiều. Các anh em khác cũng buồn rầu như vậy. Thế nhưng không có ghi chép vào đây. Vì Giô-sép là người gần gũi với cha hơn những người con khác, cho nên Giô-sép đau đớn nhiều hơn. Nỗi buồn rầu tự nhiên thường bộc lộ ra tiếng khóc. Giô-sép khóc cho cha mình. Dấu hiệu cuối cùng có lòng thiết tha trìu mến giữa cha con là Giô-sép hôn cha và từ biệt cha mình. Chúng ta biết rằng người Ai Cập rất là chuyên môn trong việc ướp xác. Chúng ta có nghe về việc ướp xác của người Ai Cập. Họ có thuốc giữ để cho tử thi khỏi hư thối trong nhiều ngày. Ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa học được phương cách này của người Ai Cập. Vì vậy, Giô-sép mời các thầy thuốc đến để ướp xác cho cha mình, Gia-cốp. Nhờ cách ướp xác này mà Joseph có thể giữ tỷ thi của cha, thi hài của cha lâu hơn để thực hiện một cuộc hành trình về an táng rất dài trở về quê hương. Chúng ta không được cười trong đám tang, nhưng tôi có thể cười khi họ úp xác Jacob, vì thể xác con người ra từ bụi đất và sau đó trở về bụi đất. Cho nên tôi nghĩ rằng xác của Jacob vẫn còn ở tại Hebron ngày hôm nay. Xin nhớ rằng Jacob có yêu cầu việc chôn ông ở tại Macpela bởi vì ông có hy vọng sống lại trong thế gian. Khi ông sống lại từ sự chết, ông sẽ ở tại vùng đất của dân Do Thái. Sự hy vọng của những người tin nhận Chúa trong ngày hôm nay, những hội viên trong hội thánh của Chúa Giêsu Christ sẽ gặp Đấng Christ trên không trung và sẽ đi đến nơi gọi là Jerusalem mới. Họ có hai hy vọng khác biệt và cả hai đều vinh hiển. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 50 câu 3. 40 ngày xong thuốc hầu qua, vì ấy là hạn ngày dùng xong thuốc, dân Ai-cập khóc người trong 70 ngày. Họ úp xác cho Gia-cốp 40 ngày. Có nhiều tiến trình liên hệ đến việc úp xác. Chúng ta thấy người Ai Cập đã than khóc cho Gia-cốp. Tôi không nghĩ rằng đây là những người khóc mướn. Tôi nghĩ Gia-cốp đã trở thành người thánh trong vùng đất của Ai Cập. Ông được kính trọng vì là cha của Joseph. Joseph là người đã có công giải cứu dân Ai Cập thoát khỏi nạn đói. Nhưng tôi tin rằng trong lúc này, Gia-cốp thật sự là người thánh của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến trong Sáng Thế Ký đoạn 50, câu 4, câu 7. Khi mãn tang rồi, Joseph bèn nói cùng quần thần Pha-rôn rằng, nếu tôi được ơn trước mặt các ngươi, xin hãy thuật lại lời này cho Pha-rôn nghe. Cha tôi có biểu tôi thề mà rằng, này, cha sẽ chết, con sẽ chôn cha nơi mộ địa ta đã mua sẵn rồi trong xứ Canaan. Vậy bây giờ, tôi phải lên đó chôn cha tôi, rồi sẽ trở xuống. Pharaoh bèn phán rằng, hãy trở lên chôn cha ngươi, y như lời ngươi đã bắt thề đó. Joseph dời xác cha mình, trở lên chôn. Quần thần Pharaoh, các bậc trưởng lão trong đền, các bậc trưởng lão trong xứ Ai Cập. Chúng ta có thể thấy Gia-cốp được sự kính trọng nhiều biết là dường nào. Ông được sự yêu thương, được tôn cao trong xứ Ai Cập. Đây có thể là một đám táng lớn nhất trên thế giới mà chúng ta chưa hề thấy. Trong suốt đoạn đường an táng khởi sự từ Ai Cập đến Hebron của xứ Canaan. Pharaoh có lòng tử tế đối cùng Joseph, cho phép ông đi về Canaan chôn cha mình. Dầu sao đi nữa, thì Joseph là người rất được tôn trọng, nhưng địa vị của ông vẫn còn kém hơn Pharaoh, cho nên Joseph xin ý kiến của Pharaoh trong việc quan trọng này. Người ta khó mà tưởng tượng được có sự đông đảo người dự đám táng của Gia-cốp như thế. Nhiều giai cấp cảm thấy mình có phận sự dự phần trong cơ hội long trọng này. Có với một đài tưởng niệm còn lưu lại tỏ ra rằng, người Ai Cập rất thích những đám táng quy hoàng và rất trọng thể. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Sáng Thế Ký đoạn 50 câu 8. Hết thảy nội nhà Joseph, các anh em và nội nhà cha mình đều đi lên theo đưa với người. Trong Gô-sen chỉ còn những đứa trẻ và chiên cùng bò của họ mà thôi. Có người ngạc nhiên khi Pharaoh muốn họ để lại trẻ em cùng mọi gia súc, để chắc chắn rằng họ sẽ trở về. Pharaoh không muốn mất Joseph bởi vì ông vẫn còn đang cần sự giúp đỡ hiệp tác của Joseph. Tiếp đến trong Sáng Thế Ký đoạn 50, câu 9-13. Lại cũng đem ngựa và xe theo lên nữa. Thật là một đám xác rất đông thai. Khi đến sân đập lúa của A-tác ở bên kia sông Giô-đanh thì họ làm lễ than khóc rất nên trọng thể tại đó. Joseph để tang cho cha trong 7 ngày. Dân Canaan, tức là dân xứ ấy, thấy than khóc trên sân đập đúa A-tác thì nói rằng, ấy là một đám tang trọng thể của dân Ai Cập đó. Bởi cái người ta gọi cái sân này tên là Aben Mizraim ở bên kia sông Giô-đan. Vậy các con trai Gia-cốp làm theo lời cha chối lại, dời xác người về xứ Canaan, chôn trong hang đá của đồng Mạc-bê-la ngang Mem-rê mà Abraham đã mua luôn với đồng ruộng của Hebron, người Hê-tích, để dùng làm mộ địa. Chúng ta thấy cảnh khóc than của đám tang phần lớn là người Ai Cập, và lúc này có lẽ bề ngoài hoàn toàn là Ai Cập. Thật kỳ lạ đến nỗi người thổ dân nhận xét và cho rằng đây là một đám tang trọng thể và tỏ bày nỗi buồn thâm thiết. Sau khi kết thúc sự khóc than bi ai, các con trai của Gia-cốp đóng vai chính trong việc thi hành nhiệm vụ của mình và họ đặt cha mình đến nơi yên nghỉ cuối cùng như lời của cha trăn trối. Các bạn có thể ngạc nhiên tại sao Gia-cốp không được chôn bên Ra-chên tại Bethlehem, mà nơi đó không xa hơn 20 dặm về phía bắc. Tôi nghĩ lý do được trình bày, được tỏ bày tại đây. Abraham có mua một miếng đất, Gia-cốp muốn được chôn với cha của ông. Nơi này là nơi được mua và trả tiền, và chắc chắn được ở nơi đất này. Vì vậy, ông được chôn cất gần nơi tổ phụ của gia tộc, và tất cả họ cùng có hy vọng về sự sống lại. Tiếp đến, chúng ta để ý đến việc Joseph làm giảm sự sợ hãi của các anh. Trong Sáng Thế Ký đoạn 50, câu 14-17, chôn cha xong rồi, Joseph cùng các anh em và các người đi lên đưa xác cha, điều trở xuống xứ Ai Cập. Các anh em Joseph thấy cha mình chết rồi thì nói với nhau rằng, có lẽ Joseph sẽ ganh ghét chúng ta và trả thù việc ác chúng ta đã làm cho người chăng? Các anh em bèn sai người đến nói cùng Joseph rằng, trước khi cha qua đời, cha có chối rằng, hãy nói lại cho Joseph như vậy, ôi, xin hãy tha điều ác, tội phạm của các anh con đi, vì chúng nó đã lỗi cùng con đó. Nhưng bây giờ, xin cha hãy tha tội lỗi của kẻ tôi tớ Đức Chúa Trời cha. Nghe mấy lời này, Joseph bèn khóc. Thật ra, những người anh của Joseph đến với Gia-cốp trước khi ông qua đời, vì họ đã hối tiếc về sự việc đã xảy ra. Họ lo sợ rằng Joseph nhớ lại chuyện cũ và chống lại họ khi cha mình mất đi. Vì vậy, Gia-cốp có lời nhắn cùng Joseph, và ông chắc rằng Joseph sẽ không bắt bớ các anh của mình hoặc tìm cách đánh trả thù họ. Khi các anh Joseph đến xin lỗi, Joseph khóc với các anh mình. Bây giờ, các anh thật sự ăn năn về tội lỗi của họ. Cớ tích tội lỗi của các anh Joseph bị khuấy động trở lại, làm cho họ lo âu, vì họ sợ bị trả thù, cho đến khi chính họ nghe thêm lời xác nhận về sự tha thứ của Joseph, làm cho họ mới có được sự an tâm, mới có được sự an lòng. Tiếp đến, chúng ta cùng nghe ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 50 câu 18. Chính các anh người đến sắp mình xuống dưới chân mà nói rằng, các anh đây thật là kẻ tôi tớ của em đó. Các bạn thấy rằng lời tiên tri về các anh của Joseph quỳ trước mặt Joseph đã thành sự thật. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 50 câu 19, Joseph đáp rằng, các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? Joseph đã dâng vinh quang cho Đức Chúa Trời trong mọi trường hợp. Bây giờ, câu kinh thánh tại đây đáng được chú ý. Trong Sáng Thế Ký đoạn 50 câu 20, các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời có mục đích xa phía trước mà các bạn và tôi không thể thấy được. Tôi phải thú nhận rằng, con người của tôi không biết trước được sự việc bao nhiêu, bởi vì tôi không thể thấy những gì xa hơn lỗ mũi của tôi. Khi sự khó khăn xảy ra cho tôi hỏi, tại sao Đức Chúa Trời cho việc này xảy ra? Chúng ta nên nhớ rằng, Ngài có mục đích tốt lành trong khi nhìn về tương lai. Ngài sẽ không để những sự đó xảy ra cho chúng ta, cho đến khi nó được hoàn tất và mục đích tốt lành cho đời sống của các bạn thể hiện. Bây giờ, chúng ta hãy nghe đến lời tỏ bại của Joseph trong Sáng Thế Ký đoạn 50, câu 21-23. Vậy, đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng cho các anh và con cái các anh. Đoạn Joseph an ủi các anh và lấy lời êm dịu mà nói cùng họ. Joseph cùng nhà cha mình đều kiều ngụ tại xứ Ai Cập, người hưởng thọ được 110 tuổi, người thấy được con cháu Ephraim đến đời thứ ba, và cũng có được nâng niu trên gối mình các con trai của Maki, tức là con trai của Manasseh nữa. Joseph làm cho các anh mình yên trí lần thứ hai. Ông nói rằng, đừng sợ, và hứa cấp dưỡng cho gia đình các anh. Sự kiện này không ngụ ý là nạn đói vẫn còn tiếp diễn, song khiến cho chúng ta nhận thấy rằng các anh của Joseph nhờ quyền thế của em mình bảo vệ binh vực. Joseph nói lời rất êm dịu làm cho họ an lòng. Đức Chúa Trời đã ban phước cho Joseph sống đến 110 tuổi. Tại nơi đây, chúng ta thấy Joseph sống thọ và trở thành ông cố. Sau đó, lời ký thuật của sách Sáng Thế Ký về việc Joseph qua đời và được chôn tại Ai Cập. Trong đoạn 50, câu 24-26, kể Joseph nói cùng các anh em rằng, em sẽ chết, nhưng Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh em thật, đem các anh em về xứ mà Ngài đã thề cùng Abraham, Isaac và Jacob. Joseph biểu các con trai của Israel thề mà rằng, quả thật, Đức Chúa Trời đã viếng các anh em, xin anh em hãy dời hài cốt tôi khỏi xứ này. Đoạn Jacob qua đời, hưởng thọ được 110 tuổi, người ta xông thuốc thơm cho xác Joseph và liệm trong một quan tài tại xứ Ai Cập. Đây là cách kết thúc sách Sáng Thế Ký. Nó bắt đầu bằng sự sáng tạo trời và đất và kết thúc với quan tài ở xứ Ai Cập. Đã có những sự việc xảy ra trong dòng dõi của loài người. Ấy là tội lỗi đã xen vào sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Tại sao Joseph không được mang về Canaan và chôn trong lúc này? Tôi nghĩ rằng dĩ nhiên Joseph là người có công lớn với xứ Ai Cập và gia đình của ông không được phép mang thi hài của ông ra khỏi xứ Ai Cập trong lúc này. Tôi nghĩ rằng ông là một trong những người nổi bật và được người Ai Cập tôn kính, và rất có thể họ xây một tượng đài cao trên ngôi mộ của ông. Nhưng Joseph đã nói với những anh em của ông, khi các anh trở lại xứ Canaan, xin đừng để hài cốt tôi tại đây. Chúng ta có thể thấy Joseph có sự hy vọng sống lại giống như Jacob. Đó là sự tin tưởng rằng Đức Chúa Trời sẽ đem họ ra khỏi xứ Canaan làm sản nghiệp đời đời, và họ muốn được sống lại từ sự chết trong vùng đất của họ. Joseph tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho những người của Ngài ở trên thế gian hưởng đất hứa. Trong sách Hebrew có nói, nó giống như hành động nổi bật của đức tin về đời sống của Joseph. Trong Hebrew đoạn 11 câu 22, bởi đức tin, Joseph lúc gần qua đời nói về việc con cháu Israel sẽ ra đi và truyền lệnh về hài cốt mình. Trong sách Ai Cập ký đoạn 13, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã làm việc rất kỳ lạ, kỳ diệu cho Joseph và đáp lời ông cầu xin. Môi-se và dân sự của ông đã đem hài cốt của Joseph ra khỏi xứ Ai Cập. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta kết thúc sách Sáng Thế Ký. Tôi tin rằng quý vị là những người đã thường xuyên lắng nghe, đã cùng nhau tìm hiểu sách Sáng Thế Ký và nhớ lại những nét chính, đồng thời nhận được những bài học thuộc linh trong đời sống tâm linh. Và tôi mong ước nhận được thư hay là nhận được ý kiến từ nơi quý vị và các bạn. Trước khi rời khỏi sách Sáng Thế Ký, tôi muốn cùng với các bạn tóm lược lại những điều chính yếu. Sách Sáng Thế Ký có 50 đoạn và được chia ra làm hai phần chính. Phần 1, từ đoạn 1 đến đoạn 11, bao gồm thời gian khoảng 2.000 năm, và có 4 biến cố quan trọng trong phần này. Thứ nhất, Đức Chúa Trời tạo dựng nên vũ trụ, trời đất và con người trong 7 ngày. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Thứ hai, con người sa ngã phạm tội, không vâng lời Đức Chúa Trời khi ăn trái cây mà Chúa cấm không cho ăn trong vườn Ê-đen, kết quả dẫn đến sự chết. Thứ ba, cơn nước lụt xảy ra vì Đức Chúa Trời đoán phạt tội lỗi gian ác của con người. Chỉ trừ có gia đình Noe được sống sót khi ông tin vào lời tiên tri mà đóng chiếc tàu trước khi nạn nước lụt xảy đến. Và thứ tư, tại ba bên, con người xây tháp cao chống lại Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời làm lộn xộn các thứ tiếng nói và làm cho họ tản lạc khắp nơi. Phần thứ hai của sách Sáng Thế Ký, từ đoạn 12 đến đoạn 50, bao gồm khoảng thời gian 350 năm với bốn nhân vật quan trọng. Thứ nhất, Abraham là tổ phụ của đức tin. Ông nghe lời kêu gọi của Đức Chúa Trời đi đến đất hứa mà Ngài hứa ban cho, đó là xứ Canaan. Thứ hai, Isaac là con người được yêu quý. Ông được sanh ra theo như lời hứa của Đức Chúa Trời với Abraham và Sarah, và con cháu ông sẽ đông như sao trên trời, như các bờ biển. Thứ ba, Gia-cốp là con người mà Đức Chúa Trời yêu thương, sửa phạt và uốn nắn. Trong thời thiếu niên, ông sống theo bản ngã xác thịt, gian dối. Đức Chúa Trời yêu thương Gia-cốp, cải sửa ông. Đến cuối cuộc đời, ông trở nên người có đức tin. Và thứ tư, Joseph, một người gặp nhiều đau khổ từ khi còn thiếu niên, nhưng ông luôn giữ lòng trung tín với Đức Chúa Trời, không phạm tội ác với Chúa. Joseph được Chúa ban cho làm chức tể tướng của xứ Ai Cập. Ông cứu dân Ai Cập và gia đình khỏi chết trong nạn đói lớn. Thưa quý vị và các bạn, sách Sáng Thế Ký là sách đầu tiên của Kinh Thánh và là một sách rất quan trọng. Chúng ta thỉnh thoảng sẽ quay trở lại tìm hiểu khi học thêm những sách khác trong Kinh Thánh và nó có liên hệ đến sách Sáng Thế Ký. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.